Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta lúc 7 giờ sáng thứ hai ngày 11 tháng 5. Đức Thánh Cha nói, Chúa Thánh Thần làm tăng trưởng đức tin.
Tuần này tại Ý và ở một số quốc gia, chính phủ đã cho phép người dân dần dần trở lại các hoạt động sau một thời gian phải áp dụng các biện pháp cách ly xã hội do đại dịch virus corona. Một số người đã đi làm trở lại, nhưng bên cạnh đó có nhiều người vẫn không có việc làm do tính chất công việc bấp bênh, không hợp pháp. Vì thế, trong thánh lễ sáng thứ hai, 11 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện đặc biệt cho những người đang bị thất nghiệp. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha suy niệm tin mừng Thánh Gioan. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân dân Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Đức Thánh Cha giải thích, đây là lời hứa trao ban Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Giêsu cho chúng ta, để đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Chúa Thánh Thần được gọi là Đấng Bảo Trợ vì chính Ngài nâng đỡ, gìn giữ chúng ta không bị vấp ngã. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta đi vào mầu nhiệm đức tin, giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm, giáo lý của Chúa Giêsu và làm cho đức tin của chúng ta được lớn lên, không bị lầm lạc. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo lý của Chúa Giêsu không ở trạng thái tĩnh nhưng tăng trưởng. Chúa Thánh Thần luôn làm cho giáo lý được lớn lên trong chúng ta. Ngài làm cho chúng ta hiểu những gì Chúa Giêsu đã dạy. Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã nói, đó là ký ức. Chúa Thánh Thần thức tỉnh chúng ta mỗi lần chúng ta gặp Chúa hoặc xa rời Chúa. Chúa Thánh Thần đưa chúng ta trở về với ký ức ơn cứu độ, ký ức hành trình cuộc sống, hướng dẫn phân định điều chúng ta phải làm ngay lúc này và chỉ cho chúng ta con đường nào đúng, con đường nào sai. Mỗi ngày, Thánh Thần giúp chúng ta đưa ra những quyết định lớn, nhỏ, dạy chúng ta mọi điều, đưa chúng ta vào mầu nhiệm, làm cho chúng ta nhớ và giúp chúng ta phân định. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời xác quyết. Chúa Thánh Thần là hồng ân của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta gìn giữ hồng ân này, hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận trong bí tích thánh tẩy. Phép lạ mở đường cho vị thánh đầu tiên người Venezuela.
Giáo phận Caracas ở Venezuela loan báo về một phép lạ được tin là nhờ lời chuyển cầu của đấng đáng kính José Gregorio Hernández, một bác sĩ, nhà hảo tâm và là con người của hòa bình, người được xem là thầy thuốc của những người nghèo ở Venezuela và đã qua đời trong hương thơm thánh thiện. Tuần vừa qua, Đức Hồng Y Pantasa Porras, Tổng giáo phận Merida và Giám quản Tông tòa của Giáo phận Caracas, đã thông báo nhận được tin vui của Ủy ban Y tế của Bộ Phong Thánh đã kiểm tra và nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của bác sĩ José Gregorio Hernández. Phép lạ được nhìn nhận liên quan đến Yasuri Solozano, một bé gái hiện nay được 13 tuổi. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2017, em bé bị trúng một phát đạn vào sau tay phải, do một tên côn đồ muốn cướp tiền của cha em. Vết thương đã ảnh hưởng đến não, làm nứt xương sọ phải và gây phù não. Trước hết, Yasuri được đưa đến bệnh viện Apure, nơi thậm chí không có bác sĩ phẫu thuật về thần kinh để có thể nhanh chóng điều trị cho em. Sau đó em được chuyển đến một cơ sở khác. Sau ca phẫu thuật, em phải thở bằng máy, và chính trong ca phẫu thuật này, người mẹ đã cầu nguyện cùng đấng đáng kính José Gregorio Hernández cho bé đang bị tổn thương nặng về não. Một tuần sau ca phẫu thuật, Yasuri đã bước đi mỉm cười và không có biến chứng. Sự chữa lành này được Ủy ban Y tế của Bộ Phong Thánh đánh giá là không thể giải thích theo khoa học. Bây giờ, hồ sơ phong thánh cho bác sĩ José Gregorio Hernández sẽ được chuyển cho Ủy ban Thần học nghiên cứu, sau đó để trình lên Đức Thánh Cha để Ngài phê chuẩn. Đức Hồng Y Porras nói, bác sĩ José Gregorio Hernández là một biểu tượng của chủ nghĩa Venezuela vượt trên các quan điểm ý thức hệ. Ngài là tấm gương tốt nhất của một người đã dùng tất cả những kỹ năng của mình như một nhà khoa học và một người phục vụ cho sự tiến bộ của khoa học và chú ý đến người nghèo. Thủ tướng Armenia ủng hộ lời Đức Thánh Cha kêu gọi ngừng bắn trên toàn cầu.
Thủ tướng của Armenia đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn và dứt khoát lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên toàn cầu và kêu gọi hiệp nhất, trong khi thế giới đang đối mặt với một mối đe dọa chưa từng có. Trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Nikol Pashinyan của Armenia cho biết, hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 5, ông đã có cuộc trò chuyện với Đức Thánh Cha qua điện thoại. Trong cuộc nói chuyện, ông đã bày tỏ sự ủng hộ với lời Đức Thánh Cha kêu gọi ngừng bắn trên toàn cầu. Các phương tiện truyền thông của Armenia như Armen Press cho biết thêm, Thủ tướng Pashinyan cũng đã cảm ơn Đức Thánh Cha về những nỗ lực của Giáo hội Công giáo để giảm thiểu hậu quả kinh tế do đại dịch virus corona, đặc biệt là vì lợi ích của các bộ phận những người dễ bị tổn thương nhất trong dân chúng. Theo các nguồn tin này, Thủ tướng Pashinyan đã khẳng định sự dấn thân của Armenia đối với một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh, khu vực có đa số người Armenia đang do Azerbaijan cai trị. Trong khi đó, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định quan điểm của mình về vấn đề diệt chủng Armenia. Cuộc xung đột kéo dài giữa Armenia và Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh là một trong nhiều cuộc xung đột ở cường độ thấp nằm rải rác trên khắp thế giới. Vấn đề căng thẳng chính trị sắc tộc quanh khu vực đó bùng nổ khi Liên Xô tan rã. Tại Nagorno-Karabakh, với đa số người Armenia, vào tháng 9 năm 1991, chính quyền Liên Xô ở địa phương đã áp dụng luật pháp của Liên Xô vào thời đó và tuyên bố sự ra đời của một cộng hòa mới sau khi Azerbaijan tách khỏi Liên bang Xô Viết. Một cuộc trưng cầu dân ý và bầu cử đã diễn ra sau đó, nhưng vào tháng 1 năm sau đó, phản ứng quân sự của Azerbaijan đã châm ngòi cho cuộc xung đột khiến 30.000 người chết và kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1993. Kể từ đó, thỏa thuận này liên tục bị vi phạm bởi các cuộc tấn công và các cuộc giao tranh ở biên giới. Vào đầu tháng 4 năm 2016, các cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất trong khu vực kể từ giữa những năm 1990 đã xảy ra giữa các lực lượng của Azerbaijan và những người của chính quyền ly khai Armenia. Những cuộc đụng độ đó đã dẫn đến cái chết của hàng chục người cho đến khi một thỏa thuận ngừng bắn được ký vào ngày 5 tháng 4 năm 2016. Về mặt kỹ thuật, chiến tranh vẫn còn tiếp diễn trong khu vực. Các khu vực biên giới giữa Nagorno-Karabakh và Azerbaijan vẫn bị quân sự hóa theo chế độ ngừng bắn, thường bị cả hai bên vi phạm. Thánh hiến quốc gia Philippines cho mẹ Maria giữa nguy khó của đại dịch.
Ngày 13 tháng 5 tới đây, lễ Đức Mẹ Fatima tại nhà thờ chính tòa của tất cả các giáo phận ở Philippines sẽ cử hành nghi lễ thánh hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Tâm điểm của nghi lễ thánh hiến là đền thánh quốc gia Đức Mẹ Fatima ở thành phố Valenzuela, gần thủ đô Manila. Philippines vẫn còn ở trong tình trạng phong tỏa toàn quốc cho đến ngày 15 tháng 5. Nghi lễ thánh hiến giữa cơn đại dịch được cử hành trong niềm tin Đức Mẹ là nơi ẩn náu an toàn, che chở bảo vệ Philippines và chữa lành cho đất nước khỏi các hậu quả tàn phá do đại dịch virus corona. Trong thư gửi cho các giáo phận, Đức Tổng giáo mục Romulo Valles, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Philippines, nói: "Tôi nghĩ rằng đây là một sáng kiến tuyệt vời." Ngài cũng nhắc rằng vào năm 2013, trong năm Đức Tin, Hội đồng Giáo mục đã thánh hiến quốc gia cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Tại Manila, Đức cha Broderick Babilo, giám quản tông tòa, sẽ chủ sự buổi cầu nguyện thánh hiến tại nhà thờ chính tòa vào ngày 13 tháng 5, trước sự hiện diện của các thị trưởng của 5 thành phố thuộc Tổng giáo phận Manila. Từ ngày 10 tháng 5, Tổng giáo phận đã bắt đầu 3 ngày thống hối và đọc kinh Măng Côi hàng ngày. Đức cha Babilo nói, toàn thể dân Chúa được hướng dẫn bởi các vị lãnh đạo dân sự và tôn giáo sẽ đặt mình dưới sự che chở của Đức Mẹ. Chúng ta muốn cầu xin Mẹ che chở và cầu khẩn cho chúng ta trong thời gian khó khăn. Đặc biệt, chúng ta bắt đầu một lối sống mới sau thời gian cách ly. Đức cha Babilo nói thêm, chúng ta cần sức mạnh từ trời cao và chúng ta có sự trợ giúp quyền năng của Mẹ Maria để được sự trợ giúp của Chúa. Đức cha cũng khẳng định rằng, Giáo hội tại Philippines đã lắng nghe lời của Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu cầu nguyện với Kinh Măng Côi trong suốt tháng 5.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
giúp người trẻ yêu thiên nhiên và môi trường.
Jen Kabur
và Trần Đình.
Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta cùng bước sang số 32 của chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ với những bức thư và những lời nhắn gửi của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ trên toàn thế giới.
Lần trước thì chúng ta đã cùng nói với nhau về tầm quan trọng của việc mục vụ người trẻ gắn liền với nghệ thuật, thể thao và âm nhạc, và hy vọng rằng các bạn cũng đã lên cho mình một kế hoạch cụ thể nào đó với một hình thức phát triển nhân bản nào đó rồi, như là một môn thể thao hay là một nhạc cụ chẳng hạn.
Và hy vọng rằng bạn Jen cũng đã bắt đầu trở lại với việc tập môn yoga của mình rồi. Còn tuần này thì chúng ta tiếp tục đến với những trăn trở của vị giáo hoàng chỉ có một lá phổi. Mà khi nhắc đến phổi á, thì Jen nghĩ điều gì?
Chắc chắn là đến việc thở, rồi hô hấp, đến không khí, đến môi trường rồi. Và thực sự là theo con biết thì Đức Thánh Cha là một người rất là quan tâm đến môi trường nữa.
Chuẩn, 10 điểm. Tuần này mình cùng đến với chủ đề giúp người trẻ yêu thiên nhiên và môi trường.
Đến ngay với số Christus Vivit số 228 thôi. Thiên nhiên đặc biệt hấp dẫn nhiều thanh thiếu niên nhận ra nhu cầu phải quan tâm chăm sóc môi trường.
Đây là trường hợp của phong trào hướng đạo và các nhóm khác muốn khích lệ sự gần gũi với thiên nhiên, khuyến khích những chuyến cắm trại, đi bộ, thám hiểm và những chiến dịch cải thiện môi trường.
Trong tinh thần của Thánh Francisco Assisi, những kinh nghiệm này có thể là một khởi điểm thực sự cho trường học sống tình huynh đệ phổ quát và cho cầu nguyện chiêm niệm.
Thánh Francisco Assisi là một vị thánh của thiên nhiên á.
Đúng rồi.
Ngài rất là yêu mến thiên nhiên.
Con vẫn nhớ là bài Anh mặt trời, chị mặt trăng á.
Đó là bài ca tạo vật á.
Và con phải thú thật là thấy Đức Thánh Cha kêu gọi quá trời về cái vấn đề này luôn. Nhưng mà chính bản thân mình á, thì trước đây con nghĩ mình đã là một người khá là biết bảo vệ môi trường rồi. Nhưng mà qua cái thời gian gần đây này, khi mà mình cảm thấy rõ rệt cái sự thay đổi một cách tiêu cực của thời tiết, khí hậu, thiên nhiên á, thì con mới nhận ra là không, những gì mình làm nó thực sự chưa là gì cả và mình cần phải làm nhiều hơn nữa.
Thật ra thì những cái thói quen như là sử dụng đồ nhựa, đôi khi nếu mà mình không ý thức được thì cũng không có hạn chế được bao nhiêu cả.
Ừ, đúng rồi.
Nhưng mà như câu nói mà mình vẫn là hay nói với nhau á, trễ còn hơn không. Và trong sứ điệp gần đây trong ngày thế giới chăm sóc thụ tạo thì Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng đừng chờ đến khi quá muộn, hãy chọn sự sống, hãy thực hiện những điều hướng về tương lai với tầm nhìn xa, hãy biết sống từ bỏ hôm nay để có thể đảm bảo cho tương lai.
Ngay từ đầu sách Kinh Thánh, Thiên Chúa đã ngắm nhìn công trình sáng tạo của mình với tình yêu thương, Ngài thấy mọi sự đều tốt đẹp.
Từ đất đai có thể cư trú cho đến nước nuôi dưỡng sự sống, từ những cây trổ sinh hoa trái cho đến các thú vật cùng chia sẻ căn nhà chung của chúng ta, mọi sự đều quý giá trong mắt Thiên Chúa, đấng tặng ban cho con người công trình tạo dựng như một món quà quý giá để gìn giữ và chăm sóc.
Thế nhưng sự ích kỷ và ham muốn chiếm hữu đã và đang hủy hoại thiên nhiên. Con người đáp lại món quà thiên nhiên bằng tội lỗi, tính ích kỷ và ham muốn chiếm hữu, bóc lột.
Chủ nghĩa cá nhân và lợi ích riêng đã biến công trình sáng tạo, nơi gặp gỡ và chia sẻ thành chiến trường của sự cạnh tranh và xung đột, và chính môi trường bị rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Sự suy thoái môi trường đã gia tăng trong những thập kỷ gần đây. Sự ô nhiễm liên tục, việc không ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, việc khai thác nông nghiệp thâm canh và đạn phá rừng đang làm nhiệt độ toàn cầu tăng lên trên mức an toàn.
Nói đến điều này đau lòng quá. Tại vì thật sự ở Việt Nam á, rừng bây giờ thật sự là không còn bao nhiêu nữa rồi. Nhất là vùng Tây Nguyên của Gen đúng không? Thì rừng bị chặt phá rất là nhiều.
Ngày xưa mà tụi con hay đi chơi á, thì tụi con hay nói với nhau là đi chơi, đi vào rừng này kia. Nhưng mà người lớn họ nghe họ cười, xong họ bảo là là đó không phải gọi là rừng đâu. Mà mấy đứa cứ nói rừng nghe thấy buồn cười, chẳng qua là một vài cái cây to, xong ở trong toàn bụi thế mà gọi là rừng à.
Có nghĩa rằng đối với con mắt của những người lớn của vùng Tây Nguyên á, rừng là phải cái gì đó bạt ngàn đúng không? Còn khái niệm rừng của mình bây giờ là chỉ là một vài cây lớn và cùng với những bụi rậm. Mà thật ra thì thầy nghĩ rằng đây là một cái hình thức trá hình của những người làm lâm nghiệp á. Tại vì họ nghĩ rằng là chỉ có phủ bên ngoài bằng những cái cây lớn thôi, và bên trong mình muốn làm gì cũng được. Thật ra khi mà đi lên những cái núi cao á, nhìn xuống những cánh rừng á, thì mới thấy rằng cây lớn chỉ là những cái bìa bên ngoài, còn ở bên trong thì trơ trọi hết rồi.
Thế là xong rồi con với kiểu như là ôi, hóa ra đó không phải là rừng, mà hóa ra là bây giờ là mình chưa bao giờ biết rừng, chưa bao giờ đi vào rừng luôn.
Mình nói rằng mình đi rừng chơi thì đúng là các ông bà không có lý do để mà cười. Và Đức Thánh Cha nói tiếp rằng
sự gia tăng cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan và sự sa mạc hóa của đất đang đưa những người dễ bị tổn thương nhất đối mặt với khó khăn.
Sự tan chảy của các sông băng, sự khan hiếm của nước, sự lãng quên các lưu vực nước và sự hiện diện đáng kể của nhựa và hạt nhựa trong đại dương cũng là sự thật đáng lo ngại. Điều này khẳng định rằng cần cấp bách có các can thiệp không còn có thể trì hoãn thêm được nữa.
Chúng ta đã gây ra tình trạng khẩn cấp về khí hậu, đe dọa nghiêm trọng đến thiên nhiên và cuộc sống, bao gồm cả cuộc sống của chính chúng ta. Thật sự là vấn đề nóng lên của trái đất này, rồi vấn đề nước ở đồng bằng sông Cửu Long này.
Đúng rồi.
Thật sự đó là những vấn đề mà người Việt Nam bây giờ mới nhìn thấy và càng ngày mình càng cảm thấy ý thức được cái vấn đề của thiên nhiên nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Rất là nhiều người bây giờ không có nước sạch để uống nữa. Đúng là khi mà thiên nhiên đe dọa lại cái sự sống của mình á, khi mà mình đã khai thác quá nhiều làm cho thiên nhiên cạn kiệt á, và thiên nhiên không có còn gồng gánh được nữa, thì tự nhiên thiên nhiên lúc đấy mới đáp trả.
Đúng rồi.
Và lúc đấy mình mới cảm thấy rằng mình cần có trách nhiệm đối với thiên nhiên đó.
Nhưng mà với Đức Thánh Cha thì điều sâu xa hơn là chúng ta đã quên mất mình là ai.
Chúng ta đã quên mình là ai. Các thụ tạo giống hình ảnh của Thiên Chúa, được mời gọi giống như anh chị em trong ngôi nhà chung.
Chúng ta không được tạo thành để trở thành những bạo chúa, nhưng là để là trung tâm của mạng lưới sự sống gồm hàng triệu chủng loại mà đấng tạo hóa của chúng ta đã yêu thương kết nối lại vì chúng ta.
Đây là lúc tái khám phá ơn gọi là con Chúa của chúng ta, là các anh chị em và người chăm sóc công trình sáng tạo.
Đây là thời gian sám hối và hoán cải trở về cội nguồn. Chúng ta là các thụ tạo được tuyển chọn của Thiên Chúa, đấng với lòng tốt lành mời gọi chúng ta yêu quý sự sống và sống hiệp thông, nối kết với toàn thể thụ tạo.
Mà thầy nghĩ với những cảm thức này thì thật sự những người đồng bào vùng Tây Nguyên hay vùng Tây Bắc họ có cảm thức rất là mạnh về rừng. Và rừng là một phần của cuộc sống, gọi là mẹ rừng mà ha.
Yeah.
Và với Đức Thánh Cha, việc mục vụ dành cho người trẻ phải giúp người trẻ học làm quen với việc cầu nguyện qua thiên nhiên. Và Ngài nói rằng, đây là thời gian để làm quen với việc cầu nguyện, đắm chìm trong thiên nhiên, nơi mà lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, đấng sáng tạo, phát sinh một cách tự nhiên.
Thánh Bonaventura, người ca ngợi sự khôn ngoan theo tinh thần của Thánh Francisco, đã nói rằng công trình sáng tạo là cuốn sách đầu tiên mà Thiên Chúa mở ra trước mắt chúng ta, bởi vì khi chiêm ngắm sự đa dạng, có trật tự và xinh đẹp của nó, chúng ta được dẫn đến yêu mến và ca ngợi đấng tạo hóa.
Ồ, tự nhiên nói điều này nhớ đến câu đầu tiên của sách Giáo Lý quá. Hỏi ta nhận biết Thiên Chúa bằng cách nào?
Thì rất là quen thuộc, cái này con rất là nhớ nè. Thưa, một là nhìn vào lòng mình, thấy có tiếng lương tâm bảo làm lành chánh dữ, có tự do và khát vọng hạnh phúc vô biên. Hai, khi nhìn vào trời đất muôn vật, ta biết rằng Chúa đã dựng nên.
Xuất sắc. Nói chung là hôm nay sau bạn trẻ này tự nhiên xuất sắc. Rồi, Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, trong cuốn sách này, mỗi sinh vật được ban cho chúng ta như lời của Thiên Chúa. Và trong thinh lặng, trong cầu nguyện, chúng ta có thể lắng nghe thiên nhiên thúc giục chúng ta thoát khỏi sự khép kín nơi chính mình và để mình được bao bọc trong sự dịu dàng của Chúa Cha.
Thiên nhiên gợi hứng cho chúng ta cất cao bài ca ngợi khen của vũ trụ đối với đấng tạo hóa như Kinh Thánh dạy. Hãy chúc tụng Đức Chúa, hỡi tất cả sinh vật nảy mầm trên trái đất, ca ngợi và tôn vinh người qua nhiều thế kỷ.
Thiên nhiên thực sự là giúp mình cầu nguyện á. Có những vị thánh tập tìm Chúa trong mọi sự luôn á.
Nghĩ là sao đấy thầy?
Ví dụ nhá, Thánh Y Nhã chẳng hạn. Thánh Y Nhã nhìn thấy một cái lá cam. Ngài suy nghĩ về việc Thiên Chúa tạo dựng nên cây cam này như thế nào, với những tế bào, với màu sắc, rồi hương vị đó. Rồi cũng vậy thì Ngài nghĩ đến việc là ồ, tôi cũng vậy, tôi cũng nhận được rất là nhiều điều từ Chúa nè, như là được sống nè, tôi có trí nhớ, có trí thông minh. Và thế là lúc đấy Ngài mới nói rằng à, vậy thì tôi phải biết ơn Chúa, phải xin cho mình được cái ơn là dâng chính mình cho Chúa để đền trả lại những gì mà Chúa đã ban cho mình.
Cách này lợi hại thật, tìm Chúa trong mọi sự. Nhưng mà Đức Thánh Cha cũng cảnh báo chúng ta về lối sống hủy hoại của mình nữa. Ngài nói là chúng ta cần suy tư về cách sống của chúng ta và về những quyết định hàng ngày của chúng ta trong việc chọn lựa thực phẩm, việc tiêu dùng, di chuyển, sử dụng nước, năng lượng và nhiều tài nguyên khác có thể thường thiếu suy nghĩ và có hại như thế nào.
Nhiều người trong chúng ta hành động như những bạo chúa đối với thiên nhiên. Chúng ta hãy chọn thay đổi và áp dụng lối sống đơn giản và tôn trọng hơn.
Wow, Đức Thánh Cha dùng một cái từ rất là mạnh ha. Đó là khi nào mình sống như là bạo chúa của thiên nhiên không?
Thì khi mà xả rác bừa bãi, không phân loại rác thải, bắt trái đất oằn mình gánh chịu hậu quả. Đức Thánh Cha nói mạnh nhưng mà cũng không phải là không có lý đâu.
Nhưng mà con thấy là bên cạnh đó thì Đức Thánh Cha cũng khen người trẻ quá trời luôn.
Khen sao?
Như là Ngài khen nhiều người trẻ đang hoạt động như những ngôn sứ trong vấn đề bảo vệ môi trường nè. Ngài nói là nhiều người trẻ đang lên tiếng trên thế giới kêu gọi chọn lựa can đảm. Họ cảm thấy thất vọng bởi rất nhiều lời hứa không được thực hiện, bởi những cam kết được đưa ra và sau đó bị phớt lờ vì những lợi ích ích kỷ hoặc không phù hợp.
Người trẻ nhắc nhở chúng ta rằng trái đất không phải là một vật sở hữu để phung phí, mà là một gia sản được lưu truyền.
Họ nhắc nhở chúng ta rằng hy vọng vào ngày mai không phải là một thứ cảm xúc đáng quý, mà đúng ra nó là một nhiệm vụ kêu gọi hành động cụ thể ở đây và bây giờ.
Chúng ta nợ họ những câu trả lời thực sự, không phải những lời nói suông, nhưng những hành động chứ không phải ảo tưởng. Mà Jen có biết một trong những bạn trẻ lên tiếng mạnh mẽ gần đây về môi trường là ai không?
Rất là nổi tiếng và chắc là ai cũng biết tới, đó là Greta Thunberg.
Và một lần kia, sau buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, bạn ấy đã được gặp Đức Thánh Cha. Và Đức Thánh Cha đã khuyến khích bạn ấy rằng: "Con hãy tiếp tục dấn thân để bảo vệ môi sinh nhé. Cha chúc mừng con vì những thành công mà con đạt được trong thời gian gần đây."
Và khi được hỏi bạn có muốn nói gì với Đức Thánh Cha không, bạn ấy đã nói rằng: "Con cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã đứng lên vì khí hậu. Cảm ơn vì đã nói sự thật và thực sự nó có ý nghĩa rất nhiều. Con rất cảm ơn Ngài."
Nói sự thật là dễ bị từ đạo lắm á. Mà thật sự là Đức Thánh Cha nói rất là nhiều về môi trường. Và trong một lần phỏng vấn dịp gần Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia đó, mà Ngài gọi là con của thông điệp Laudato Si á, thì Ngài cho biết mình rất là lo âu và kinh hoàng vì chỉ trong vòng 7 tháng thôi mà con người đã tiêu thụ hết tất cả các tài nguyên có thể tái tạo trong một năm rồi. Còn 5 tháng còn lại thì không biết là sử dụng cái gì nữa.
Rồi với sự tan băng ở đảo Iceland và Greenland, những vụ hỏa hoạn ở miền Siberia, rồi cái vụ cháy rừng lớn nhất của năm vừa rồi ở Úc, rồi sự gia tăng các lò plastic phế thải trên biển cả và nguy cơ mực nước biển đang dâng cao, thì trái đất đang sống trong một tình trạng cấp thiết ở mức độ thế giới.
Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi người cần phải có trách nhiệm cộng tác để dệt nên một mạng lưới sự sống.
Mỗi nam nữ Kitô hữu, mỗi thành viên trong gia đình nhân loại có thể hoạt động như một sợi chỉ mỏng manh nhưng độc đáo và không thể thiếu trong việc dệt nên một mạng lưới sự sống ôm lấy mọi người.
Xin cho chúng ta cảm thấy được thử thách với lời cầu nguyện và cam kết đảm nhận có trách nhiệm của chúng ta đối với việc chăm sóc tụ tạo.
Xin Thiên Chúa đấng yêu quý sự sống ban cho chúng ta sự can đảm để làm điều tốt mà không cần chờ đợi người khác bắt đầu hoặc chờ cho đến khi quá muộn.
Muộn còn hơn không, đúng không? Nhiều khi mình cũng ỷ lại lắm, chờ người khác làm được cái gì đó phất lên phong trào đó mình mới tham gia, đúng không?
Cũng đúng.
Vậy thì tuần này, như Đức Thánh Cha nói, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho môi trường của chúng ta, nhất là khi những chỉ số về khói bụi tại Việt Nam những năm gần đây đang cho thấy ở mức độ báo động đỏ.
Và một lần nữa chúng ta để cho mình được Đức Thánh Cha truyền cảm hứng để có thể thay đổi thói quen mà Ngài gọi là thói quen hủy hoại.
Đó là nói không với plastic, bớt mua sắm lãng phí, sống giản dị và sống xanh.
Và nhớ là đừng quên dành giờ nhìn ngắm thiên nhiên và tạ ơn Chúa vì ơn sự sống nhé.
Hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để Ngài gợi hướng cho cuộc sống của các bạn nhé.
Và nếu các bạn có những chia sẻ hay những thắc mắc, những tâm sự muốn tỏ bày cùng với các bạn trẻ khác thì đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi nhé. Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Sơ Wakibiru và Trung tâm Lumuru Cheshire Home trợ giúp các thiếu nữ khuyết tật ở Kenya.
Kể từ khi chính phủ Kenya ra lệnh đóng cửa tất cả các tổ chức giáo dục nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19, Sơ Rose Catherine Wakibiru, giám đốc tổ chức bác ái Limburu Cheshire Home, phải ngưng mọi hoạt động trợ giúp các thiếu nữ bị khuyết tật về thể chất và trí tuệ. Tuy nhiên, lòng nhiệt thành tông đồ và quảng đại của Sơ Wakibiru đối với các thiếu nữ bị khuyết tật không dừng lại. Thăm gia đình một cách phục vụ khác. Để tìm ra sáng kiến khác cho sứ vụ của mình khi không thể đến trung tâm, Sơ Wakibiru đã tìm hiểu kỹ các tài liệu của chính phủ quy định liên quan đến đại dịch. Và cuối cùng, Sơ đã hài lòng với kết quả tìm hiểu của mình. Với sự hiểu biết này, giờ đây Sơ có thể tiếp tục hoạt động bác ái nhưng không vi phạm các quy định của chính phủ. Sơ đi thăm viếng các thiếu nữ khuyết tật tại gia đình của các em. Trong mỗi lần thăm các gia đình, Sơ cung cấp không những cho các em khuyết tật mà cả gia đình thực phẩm cần thiết để họ có thể dùng trong một tháng. Tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình cũng được cung cấp khẩu trang, chất khử trùng giúp bảo vệ mình trong thời điểm đại dịch. Ứng phó khi các thiếu nữ khuyết tật bị gia đình từ chối. Có một số gia đình không muốn cho con của họ trở về nhà trong thời điểm đại dịch. Vì thế, Sơ Wakibiru đã phải tìm những người thiện chí, những người muốn nhận thêm các thiếu nữ bị khuyết tật làm con. Sơ giải thích, ở đây tôi biết rõ những gia đình nào đã có con gái và tôi đã có ý tưởng đề nghị họ nhận nuôi thêm các thiếu nữ khuyết tật. Tôi liên lạc và gợi ý với họ về việc nhận nuôi các thiếu nữ bị gia đình từ chối, và kết quả có 5 thiếu nữ được nhận hỗ trợ. Nghèo đói, thách đố lớn nhất đối với các thiếu nữ bị khuyết tật. Theo Sir Krakibiru, nghèo đói là thách đố lớn nhất trong thời điểm khủng hoảng sức khỏe này đối với các gia đình có con bị khuyết tật. Các gia đình không quan tâm đến các em bị khuyết tật. Khi có ít thức ăn để chia sẻ, các em khuyết tật không được hưởng, Sir Krakibiru kể. Tôi đến thăm một gia đình, trong nhà này có một em khuyết tật, trước đây được chúng tôi chăm sóc. Tôi thấy em ngồi nhìn các chị em của mình ăn. Khi tôi hỏi một trong các em đang ăn là tại sao em khuyết tật này không được ăn, tôi nhận được câu trả lời, vì trong nhà còn rất ít thức ăn. Các em khuyết tật bị coi như hạng hai trong gia đình, mọi người chỉ nghĩ đến các em khi những người khác đã được hưởng đầy đủ. Giữa sự thiếu thốn và nhu cầu sống còn, giám đốc trung tâm bác ái cho biết thêm, trong một gia đình khác, cha mẹ và những người khác sử dụng đồ dùng của các em khuyết tật, những thứ mà trung tâm cung cấp cho các em. Sir Krakibiru nói, chúng tôi không thể khiển trách các thành viên của gia đình vì đã quan tâm đến họ nhiều hơn cả các em khuyết tật. Sir giải thích, chính vì sự nghèo đói đã thúc đẩy họ làm như thế. Nhưng Sir cũng hy vọng với sự viếng thăm và nhắc nhở của Sir, các gia đình sẽ chú ý đến các em khuyết tật hơn. Tại sao không giữ các em ở lại trung tâm? Nữ tu giám đốc cho rằng, chính vì biết khi trở về nhà, các em khuyết tật không những không được chăm sóc mà lại còn bị thiệt thòi nhiều hơn, mà Sơ không muốn gửi các em về nhà trong thời điểm đại dịch. Ngoài ra còn lý do khác, chúng tôi rất khó kiểm soát sự tương tác giữa các em với các nhân viên của chúng tôi. Hơn nữa, bảo các em giữ khoảng cách xã hội sẽ không hiệu quả bởi vì các em thích ôm hôn. Các em bị thiểu năng trí tuệ và không thể hiểu COVID-19 là gì. Niềm hy vọng. Với các nhóm cộng tác, đến nay Sir Krakibiru đã thực hiện được 8 cuộc viếng thăm đến các vùng khác nhau và thăm các ngôi nhà khác ở ngoại ô Nairobi. Sir nói, trong những ngày tiếp theo, tôi sẽ đi đến tất cả các gia đình khác ở Nairobi và tiếp theo là các gia đình ở Nakuru, nơi có những hoàn cảnh rất khó khăn. Tôi rất vui vì chính quyền cấp giấy phép cho tôi được đi viếng các em bị khuyết tật, mà tới nay tôi coi như những đứa con của mình. Những gì chúng tôi có hiện nay đã đủ cho các em sống thêm một tuần nữa, nhưng chúng tôi phải có kế hoạch nâng cao nhận thức cho những tuần tiếp theo. Chúng tôi hy vọng sẽ có những người thiện chí tham gia với chúng tôi trong việc chăm sóc các em bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương trong các gia đình.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.